tại Iconi, Phaolô và Barnaba cùng nhau vào nhà hội của người Do Thái và nói chuyện, khiến cho cả một đám đông những người Do Thái và Hy Lạp đều tin. Nhưng những người Do Thái bắt tuân đã làm rối trí những người thuộc dân ngoại và khiến họ cay đắng với các anh em. Vậy, họ ở đó một thời gian dài, dạn dĩ nói về quyền năng của Chúa. Trong khi Chúa ban chứng cớ về sứ điệp ân điển của Ngài bằng những dấu lạ và việc diệu kỳ được thực hiện bởi tay Phaolô và Barnaba. Tuy nhiên, có sự chia rẽ trong phần đông dân thành. Một số người đứng về phe người Do Thái, còn một số đứng về phe các sứ đồ. Khi cả dân ngoại và người Do Thái cố gắng thuyết phục những người lãnh đạo của họ ngược đãi và ném đá Phaolô với Barnaba, hai người biết được âm mưu đó nên chạy trốn đến các thành thuộc xứ Lycaoni, Lystra, Derbe và vùng phụ cận. Rồi họ rao giảng phúc âm tại đó. Tại Lystra, có một người nọ không đi được vì bị liệt chân bẩm sinh. Người này nghe Phaolô nói, Phaolô chăm chú nhìn ông và thấy ông có đức tin để được chữa lành. Phaolô bèn lớn tiếng nói với người, hãy đứng dậy trên chân mình. Người đó nhảy lên và bước đi. Khi đám đông nhìn thấy điều Phaolô đã làm, họ cất tiếng nói bằng thổ âm Lycaoni rằng, các vị thần đã xuống với chúng ta trong hình hài con người. Họ gọi Barnaba là thằng Dớt, còn Phaolô là thằng Hecme, bởi vì Phaolô là người nói chính. Thầy tư tế của thằng Dớt có đền thờ nằm ngay phía ngoài thành, đã đem bò và vòng hoa đến trước cổng. Ông ta và đám đông muốn dâng tế lễ, nhưng khi các sứ đồ là Barnaba và Phaolô hay được, họ xé áo mình và nhanh chóng xông vào đám đông, rồi la lớn mà nói rằng, hỡi anh em, sao anh em lại làm như vậy? Chúng tôi cũng chỉ là con người có cảm xúc như anh em mà thôi. Chúng tôi đem đến cho anh em tin mừng rằng anh em nên từ bỏ các thần vô dụng này mà quay về với Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã tạo dựng trời, đất và biển cùng mọi vật ở trong đó. Trong các thời đại trước, Ngài đã cho phép tất cả các dân tộc sống theo cách riêng của mình. Nhưng dầu vậy, Ngài luôn để lại những bằng chứng về mình. Trong đó, Ngài đã làm những việc tốt lành, ban mưa từ trời và mùa màng bội thu cho anh em, cho lòng anh em được no nê và vui vẻ. Dầu đã nói như vậy, nhưng Phaolô và Barnaba cũng không thể ngăn đám đông dâng tế lễ cho họ. Tuy nhiên, một số người Do Thái từ Antioch và Iconi đã đến thuyết phục đám đông. Họ ném đá Phaolô rồi kéo ông ra khỏi thành vì tưởng ông đã chết. Thế nhưng, khi các môn đồ đang đứng xung quanh ông, thì ông đứng dậy và đi vào thành. Ngày hôm sau, ông cùng Barnaba đến Derbe, sau khi đã giảng phúc âm tại thành Derbe và khiến nhiều người trở thành môn đồ. Họ quay trở lại Lystra, Iconi, rồi đến Antioch. Họ tiếp tục làm vững lòng các môn đồ và khích lệ họ tiếp tục trong đức tin. Họ nói với các môn đồ rằng, chúng ta phải trải qua nhiều sự khốn khổ để được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Sau khi bổ nhiệm các trưởng lão cho các tín hữu tại mỗi hội chúng, họ kiêng ăn cầu nguyện và giao phó những người này cho Chúa, là đấng mà họ tin. Sau đó, họ đi qua BCD đến Pamphili. Sau khi đã giảng tin lành tại Bẹt Chê, họ đi xuống Attali. Từ đó, họ xuống thuyền đến Antioch, là nơi họ đã cam kết với ân điển Đức Chúa Trời để làm công việc mà giờ họ đã hoàn thành. Khi đến Antioch và tập trung hội chúng lại, họ báo cáo mọi việc Đức Chúa Trời đã đồng công với họ và Ngài đã mở cửa đức tin cho dân ngoại như thế nào. Họ ở với các môn đồ một thời gian dài.